khi chủ nhà dọn cơm ra ăn. Thằng Được đã thuật lại chuyện của thầy nó bị giam nửa tháng tù, và nói đến ngày 18 thì thầy nó mới ra được.
Dạ thưa thím, hôm nay hai con mang ơn thím nhiều quá rồi. Có việc nhà, lẽ ra hai con phải ở đây coi chừng nhà cho thím. Mà ngặt thầy kêu tụi con phải lên Càng Long báo tin cho anh em bạn của thầy con biết, để có tiện gì thì lo giùm cho thầy con. Chắc thím không có buồn tụi con phải không thím?
Không, việc coi nhà thì không có cần lắm. Nhà này á đâu có gì đâu cho người ta lấy. Hai đứa bay á bắt việc á thì phải đi, thì tao khóa cửa gửi cho lối sớm thôi. Chỉ sợ tụi bay bơ vơ. Đường đi từ đây đến Càng Long thì xa lắm, không biết bay đi tới tối có tới hay không nữa. Nè, năm các bạc nè, bỏ hờ trong lưng đi, đặng kiếm nhà người quen học được á thì mua cơm ăn đỡ.
Thằng Được không dám lấy, cứ từ chối hoài rồi từ giã ra đi. Lối nửa chiều, gió thổi lao xao, nắng đã chiều bớt, đường Trà Vinh Chi Vĩnh Long, hai bên đường cây cỏ xanh tươi. Dưới ruộng thì nông phu chỗ cày, chỗ gieo, trên con đường xa xa thì người đi coi bộ hưởng đãi lắm. Thằng Được, con Liên cứ chậm chậm xách đồ mà đi, thể mỏi cẳng, mỏi tay thì tụi nó để đồ giữa bên đường rồi nói chuyện với nhau.
Liên à, em nghĩ coi anh tính về có được hay không?
Thôi mình ráng đi tới sớm trước nha, kiếm nhà xin ngủ đỡ đêm nay, sáng ngày mình đi tiếp. Chứ bây giờ trời thì gần tối rồi, đường thì còn xa quá, sợ đi không kịp. Đã vậy mà thầy dặn lên kiếm nhà ông hội đồng gì đó mà anh quên tên rồi. Lúc đó anh buồn, anh khóc quá trời, chỉ nghe được tiếng Càng Long rồi tiếng hội đồng rồi thôi hả. Nếu lên đó ban đêm làm sao hỏi thăm ai được, em nghĩ sao?
Dạ anh tính sao cũng được.
Hai đứa lần tới xóm, thằng Được thấy giữa bên đường có một cái nhà lá, tuy nhỏ mà cao ráo sạch sẽ, ở bên bếp lại có khói lên nghi ngút. Bước vô sân thì nghe trong nhà có tiếng người ca bản từ đại cảnh. Hai đứa vừa tới cửa, co một con chó vàng trong nhà chạy ra sủa vang rền. Con Liên bước qua đứng nép sau lưng thằng Được. Trong nhà liền có một người đi ra.
Hai đứa bay đi đâu?
Thằng Được để vali xuống đất rồi vòng tay thưa.
Dạ thưa cậu, em đi với thầy em, rủi thầy em có việc với Trà Vinh á, nên sai hai em lên Càng Long. Em đi tới đây thì trời gần tối rồi, nghe nói đường còn xa lắm, nên ghé cho đây xin cậu làm phước. Có cơm dư thì cho tụi em nài đỡ các bà để tụi em ăn đỡ dạ. Nếu được thì cho tụi em ngủ đỡ đêm, khuya tụi em đi liền.
Mày nói đi với thầy bay mà thầy nào?
Dạ thưa thầy đàn ở Cần Đước.
Ổng đàn hay lắm hả?
Dạ thưa phải, thầy của em đàn hay lắm à. Mà sao cậu biết vậy?
Tao nghe cậu ba nói, ở Cần Đước có thầy đàn, ổng đờn tươi lắm. Mà bây giờ thầy mày đâu mà sai mày đi?
Dạ thưa thầy em bị ở tù với Trà Vinh rồi.
Tội nghiệp dữ không? Thôi vô đây đi. Tụi em biết đờn không?
Dạ hai đứa em đứa nào cũng biết đờn.
Tôi cũng biết đờn nữa, mà sớm này không ai biết hết á, nên không có quà chơi nhạc với ai được. Thôi hai em bữa nay ở đây đi, đờn ít bản rồi xuống ăn cơm.
Thằng Được, con Liên vừa đàn vừa ca, chủ nhà đắc ý vô cùng, người vợ cũng vui. Ăn cơm rồi lại sát lại đàn tiếp. Trong xóm người lớn trẻ nhỏ nghe đàn thì tự tới đông đúc, thật là một đêm vui của gia đình. Rạng sáng ngày sau, hai đứa thức dậy tính đi cho sớm. Chủ nhà cầm lại hoài biểu ăn cơm rồi sẽ đi. Chừng hai đứa ra đi, chủ nhà mới hỏi:
Hai em lên Càng Long á, mà lên nhà ai ở trên đó?
Dạ thưa thầy em biểu tụi em lên nhà ông hội đồng. Mà em nhớ hoài không ra ông hội đồng nào.
Ở Càng Long á, thì có mình ông hội đồng 6 thôi, đâu còn ông nào nữa.
Dạ phải rồi, ông hội đồng 6. Vậy mà hôm nay em nghĩ hoài mà không nhớ ra ông hội đồng nào.
Thôi hai em đi đi, rảnh rỗi ghé đi chơi nha.
Dạ.
Hai đứa ra đi, cho đến mặt trời đứng bóng mới đến Càn Long. Chúng nó hỏi thăm nhà ông hội đồng sáo. Vào nhà thì thấy nhà cửa nguyên nga. Thằng Được bước vô để con Liên ở ngoài. Nó vô tỏ hết đầu đuôi chuyện thầy đàn bị tai nạn cho ông hội đồng nghe. Ông hội đồng sáo chẳng có chút chi buồn mà lại còn buông lời.
Thầy mày cứ làm bậy hoài à, ở tù thì ở chứ tao biết làm sao.
Thằng Được nghe nói như vậy thì biết rằng mình không còn trông cậy được gì nữa. Nó cũng không biết phải đi đâu bây giờ, nên đành xin ông hội đồng cho tá túc một đêm. Ngoài sân, mưa gió đổ ào ào. Thằng Được bị trời lạnh nên ngủ không được. Nó nằm suy nghĩ cuộc đời mà chua xót trong lòng. Đến sáng, nó kêu con Liên thức dậy rồi biểu con nhỏ sửa soạn mà đi. Trót 7-8 ngày, hai đứa nó xách đồ đi lưu linh. Nay thì đàn nhà này, mai thì ca nhà nọ. Hai đứa nó đắp đổi qua ngày. Từ Vũng Liêm đi lần lên nước xoáy, rồi lên tới Kinh Mang Thích là ngày rằm. Mấy ngày qua, đàn ca mà chỉ có đủ tiền để mua bánh cho con Liên ăn chút đỉnh mà thôi, chứ không có dư. Trời vừa xế, hai đứa đi tới mé Kinh Mang Thích. Thằng Được thấy có một cái nhà bốn phía không có vách, mà chính giữa lại có lót một bộ ván dầu. Nó bèn kêu con Liên mang đồ đạc vào và nằm trên ván nghỉ chân. Trời gió hiu hiu, nước dưới kinh chảy cuồn cuộn. Ngó qua mé kinh bên kia thì thấy có một chiếc ghe hầu bốn chèo. Cách một lát thì có một chiếc tàu dắt một đoàn ghe chài gần 20 chiếc chạy ngang thổi súp lê nghe inh ỏi. Thằng Được hứng chí, nó biểu con Liên mở đàn ra đàn ca nghe chơi. Ghe đi ngang ai cũng đều ngơ chèo mà ngó. Đàn ca được vài bản, thằng Được ngó thấy chiếc ghe hầu nhổ sào chèo qua đậu ngay cái nhà trống chỗ hai đứa nó đang ngồi. Trong mui ghe có một người đàn bà trạc chừng 45 tuổi, mặc áo lụa trắng, quần lãnh đen, ngồi với một đứa con trai chừng 10 tuổi, cũng mặc áo quần trắng, ôm mền, ngồi mặt mày buồn hiu. Hai đứa đàn ca một hồi, rồi buông đàn, nằm nghỉ. Có một tên hầu trên ghe, lật đật, lấy tấm đòn dày, bắt lên mé kinh, rồi leo lên bờ.
Nè hai em, bà hội đồng nghe hai em đờn hay quá, biểu anh kêu hai em xuống đờn cho bà, với lại cậu ba nghe, đàn xong rồi bà cho tiền ăn bánh.
Thằng Được nghe nói, liền chúng chiếm cười và đáp.
Dạ được, mà bà hội đồng nào vậy anh? Bà hội đồng này ở Cần Thơ, đem con đi uống thuốc ở Sài Gòn.
Thằng Được với con Liên xách đàn rồi đi theo tên bạn xuống ghe. Bà hội đồng thấy hai đứa xuống ghe thì ngồi qua một bên rồi biểu hai đứa nó đem đàn bước ngay vô mui. Bà ngó hai đứa trân trân, còn thằng con thì trong lòng hớn hở, ngoài mặt vui mừng. Thằng Được và con Liên đàn ca một hồi, bà hội đồng nghe rất vui vẻ trong lòng, mà nhất là thằng con của bà cười hớn hở như thuở nay chưa nghe đàn lần nào. Ba đứa nhỏ ăn bánh nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Bà hội đồng thấy con của mình vui thì trong lòng rất vui, lại thấy hai đứa nhỏ rất ngộ nghĩnh, bà cũng đồng lòng thương. Bà hỏi thầm hai đứa coi con nhà ai, nhà cửa ở đâu.
Dạ thưa bà, con ở Gò Công, còn em con là con Liên thì ở Bà Rịa. Hai đứa con đi theo thầy qua Trà Vinh, rồi thầy cũng bị quan bỏ tù ở đó. Tụi con cứ đi lang thang mấy ngày nay, hát mà kiếm ăn đó thưa bà.
Ủa vậy à? Vậy mà bà cứ tưởng hai con ở gần đâu ở đây chứ. Thế ra hai đứa không phải là anh em ruột sao?
Dạ không phải.
Rồi bây giờ hai con tính sao?
Dạ con tính chắc nhau trở về Trà Vinh. Thầy con ngày 18 ngày nữa là ra tù rồi, còn 3 bữa nữa.
Tội nghiệp không? Bơi bay lớn mà lưu lạc bơ dơ không ai nương tựa rồi.
Bà hội đồng hối nấu cơm riết đặng dọn cơm ăn cho kịp con nước. Ăn cơm xong, trời đã xế chiều, mấy tên bạn sửa soạn chèo đặng lui ghe. Bà hội đồng móc túi đưa cho hai đứa một đồng bạc. Hai đứa tạ ơn bà hội đồng rồi xách đàn đứng dậy bước ra. Thằng con trai của bà hội đồng ngó thấy thì liền khóc róng lên. Bà hội đồng kêu thằng Được vô mui, biểu hai đứa nó đi theo ghe của bà, đặng đàn ca cho con bà nghe, muốn bao nhiêu tiền bạc bà cũng cho hết. Thằng Được lắc đầu, nói rằng ngày 18 thầy nó mãn tù nên nó phải trở xuống Trà Vinh để kiếm thầy. Thầy đàn chắc thằng Được lên chờ Mỹ Tho, rồi tìm nhà người quen tá túc. Bị chúng lao tù trót một tháng trường, bởi vậy thầy mệt đuối. Rạng ngày sau, thầy đàn ráng đi ra chợ kiếm tìm thuốc, hút thuốc đem về sắc uống. Uống được 4-5 thang thuốc thì bớt nóng lạnh, nhưng trong người còn mệt mỏi, tay chân bãi hoải, ăn cơm vẫn không biết ngon. Thầy dắt thằng Được ra đi, tính lên Sài Gòn kiếm thầy giáo hai là bạn thiết của mình ngày xưa, đặng gửi thằng Được ở đó cho nó đi học. Còn thầy thì sẽ dạy đàn để kiếm tiền, may quần áo, mua sách vở cho nó. Thầy cũng muốn đi Bến Lức trước để thăm lại người bạn thân của thầy hiện làm hội đồng, nhưng không may được biết ông hội đồng vừa lị trần. Thầy cảm thấy ở lại lâu không tiện, thầy trò Từ Giả ra đi. Đến tới nhà ga thì xe lửa xúc lê chạy rầm rầm. Chuyến xe lửa cuối cùng về Sài Gòn đã rời bến. Hai thầy trò quyết định xách đồ đi bộ lên chợ lớn. Đến Gò Đen thì trời đã tối, hai bên đường nghe ọt ọt tiếng ếch kêu. Thầy đàn sợ thằng Được buồn nên kiếm những chuyện khôn dạy ở đời mà dạy bảo. Gần đến hết canh hai, hai thầy trò đến An Lạc, trời mây đen vần vũ. Thầy đàn nhìn trời rồi nói:
"Đi riết đi con, trời chuyển mưa rồi. Đi riết lên chợ gạo á. À, có mưa thì thầy trò mình kiếm chỗ đục."
Thầy trò đi tới chợ gạo thì trời dâng mưa ập tới. Rủi khúc đường ấy lại không có nhà nên thầy trò phải dầm mưa mà đi. Đến nhà giấy xe lửa chợ gạo thì thầy trò lạnh cứa tay cứa chân, dắt nhau vào nhà giấy vắt sơ quần áo rồi dựa vách tường mà nghỉ. Trời cũng còn mưa lớn ào ào, mưa dầm về như cầm tỉnh mà đổ. Đã vậy sấm chớp vang tai, còn gió đông thì lạnh như đứt ruột. Thành Được ngồi tay chân run lập cập, miệng đánh bò cạp, lầm thêm một hồi rồi tâm thần bất định. Nó nằm ngoẻo đầu qua một bên rồi không biết việc chi nữa. Chừng tỉnh giấc thì thấy mình nằm trên một cái giường nhỏ bằng sắt, chung quanh có hơn 20 cái giường nữa. Mỗi cái giường đều có một người nằm và người nào cũng đều mặc quần áo trắng. Nó không biết vì cớ nào mà nó lại lọt vào một chỗ kỳ dị như vậy. Nó nằm đó nhớ lại thầy nó đi với nó giữa đường gặp mưa lạnh quýu. Nó nhớ hai thầy trò đang đục mưa ở nhà máy giấy xe lửa. Mà sao thầy nó đi đâu mất, nó thì lại đến một nơi lạ lùng như vậy. Nó nằm suy nghĩ cho đến sáng. Một người nằm ở giường kế bên thấy nó thức dậy tinh thần lại hoang mang thì cho nó biết rằng đây là nhà thương Chợ Rẫy. Thằng Được cố gắng hỏi thăm người này người nọ, không biết thầy nó đi đâu. Các quan thầy thì đi khám bệnh cho hết người này đến người khác nên nó hỏi không được. Lối 6:30 tối, có một người thầy mặc đồ tây vàng, trên đầu đội cái nón nỉ màu xám. Ông đi đến giường bệnh cùng với một thầy Phạm Nhê. Người này đến giơ tay rờ đầu nó rồi nói:
"Bữa nay con bớt nóng rồi, hôm qua nóng quá, tưởng đã không xong rồi."
Thằng Được ngước mắt ngó thầy trân trân không biết là ai.
"Em ráng uống thuốc đi cho mau mạnh. Tía em á thì làng xóm họ chôn rồi hồi chiều hôm qua. Đồ đạc của ổng á thì tôi giữ ở nhà. Chừng em mạnh á ra khỏi nhà thương thì ghé nhà tôi lấy, không có mất đâu sợ."
Thằng Được nghe nói thì chưng hửng.
"Trời, vậy là thầy con chết rồi hay sao? Không phải vậy đâu phải không chú? Con muốn gặp thầy con."
"Thôi nín đi, đừng khóc nữa. Tôi xếp ga ở Phú Lâm, lúc xe lửa Sài Gòn gần xuống thì tôi thức dậy mở cửa. Thấy ở ngoài con ông già với đứa nhỏ nằm khoanh ở dưới gạch á. Tôi tới coi, đừng kêu thức dậy sợ quan thầy họ quở mắng. Không về ông già ông chết từ hồi nào đến giờ mình mấy còn ướt mềm mà đâu có ai hay. Còn thằng nhỏ nằm kế bên là em. Tôi thấy hơi thở còn hôi hớp mà trán thì nóng. Tôi tri hô lên thì lính làng chạy đến khám nghiệm, rồi tôi kêu xe chở em vô nhà thương cho tới giờ. Ông già thì làng xét xong, chạy giấy tờ cho quan rồi, mua hòm chôn ổng rồi, hồi chiều hôm qua."
Thằng Được nghe nói thì khóc than thảm thiết, thầy xếp ga an ủi một hồi rồi nói tiếp.
Ông già ông chết rồi có để lại cây đờn cò với cây đờn kìm, cái vali với cây dù, cái đồng hồ trong người của ổng, thay có cái bóp trong người á. Thì quan thầy họ mở ra coi thì biết tên là Trần Cao Đàn. Thôi, ráng dưỡng bệnh, chừng em ra nhà thương rồi á, ghé nhà tôi giao hết lại cho em. Thằng Được nghe thầy chết một cách thảm thiết, nó khóc cả ngày. Chừng hết khóc, nó suy nghĩ một hồi rồi nói:
Dạ thưa thầy, thầy thương, thầy lo chôn cất cho thầy của con, rồi còn vô đây thăm con nữa. Con cảm kích thầy lắm, con không có cha mẹ bà con theo thầy đàn của con đi học đờn. Cũng tại dầm mưa hồi tối hôm qua, thầy con bệnh sẵn nên mắc một đám mưa giông rồi lạnh quá chết. Con thì mê man nên thầy chết con không thấy mặt của thầy, con tủi lòng lắm thầy ơi. Bây giờ con phải làm sao hả thầy?
Thôi đừng khóc nữa, đừng có lo gì hết, bữa em mạnh rồi đó, tôi vô lãnh em ra ha.
Thầy Xếp Ca nói đến đó bèn từ giả ra về. Thằng Được ngó theo, cảm tình thầy chẳng xiết. Đêm đó, nó nằm nhớ thầy đàng hoài không ngủ được, rồi nghĩ đến cuộc đời thì tủi phận khóc thầm. Ở nhà thương gần 20 ngày sau, nó mới khỏi bệnh. Cứ mỗi tối chủ nhật nào thì thầy Xếp Ca cũng ghé nhà thương thăm nó. Đến ngày nó thiệt mạnh, quan thầy kêu nó vô vỗ đầu biểu nó đi về, không đòi tiền bạc gì cả. Nó mừng quýnh nên xá quan thầy rồi lật đật đi xa. Ra khỏi cửa nhà thương, nó hỏi thăm đường đi chợ gạo. Chừng gặp thầy Xếp Ca, nó lấy hết quần áo, đồ đạc của thầy đàn, rồi xin chỉ đường đến thăm mã của thầy nó. Đến mã của thầy đàn, thằng Được lạy bốn lạy rồi khóc than thảm thiết. Phan vái xong, thầy Xếp Ca hỏi nó định đi đâu, thì nó suy nghĩ một hồi, rồi thưa:
Dạ thưa thầy, em không có bà con, con bà má nuôi ở xóm tre, với một đứa em nuôi, mà thầy của em cho nó cho bà hội đồng ở dưới Cần Thơ á. Nghe nói gần đây bà dắt nó đi Sài Gòn, em định đi Sài Gòn kiếm coi có gặp nó hay không.
Thầy Xếp Ca cầm nó ở lại một đêm. Sáng ngày sau, thầy dọn cơm cho nó ăn, cho nó một cái giấy xe lửa với một đồng bạc, nó tạ ơn thầy. Nó từ giả vợ chồng thầy Xếp Ga, rồi vác cây đàn ra đi. Lên đến Sài Gòn, thằng Được rảo khắp bờ sông, tìm kiếm hoài cũng không thấy ghe của bà hội đồng. Nó hỏi thăm các nhà danh y, lần đi đến từng chỗ mà cũng không gặp. Đi 3-4 bữa, ăn xài đã hết tiền, ban ngày nó thờ thẫn ngoài đường, còn ban đêm thì vô vườn thú hoặc vườn bô rô mà ngủ. Bóng trăng chói mấy ngọn cây sáng rỡ, tiếng dế kêu trong đám cỏ rù rì, gió lao ra mát mẻ vô cùng, vườn rậm rạp, im lìm, vắng vẻ. Nó nằm đó, nhớ đến mẹ nuôi, thương thầy, nhớ đến lời thầy dạy, rồi nhớ đến con Liên thì ứa nước mắt, lạnh trong lòng. Nằm nghỉ một lát, thằng Được nghe có tiếng kèn thổi phía trên đầu. Nó lồm cồm ngồi dậy, thấy có một đứa con trai mặc quần đen đang ngồi trên một cái băng gần đó, lấy tay bụm miệng thổi kèn. Nó bèn ngồi dậy, ngồi nghe một hồi thì thấy tiếng kèn lạnh lót, nhịp nhàng, nhịp lại chắc lắm. Thằng Được đứng dậy, xách hai cây đàn rồi đi lại gần đứng nghe. Nó thấy thằng con trai vóc dạc to lớn, tay cầm một cái lá mà thổi chứ không phải là thổi kèn. Thằng Được từ từ lấy cây kìm ra mà đàn theo. Hai đứa hòa với nhau 2-3 bản nhạc rồi mới chịu nghỉ. Có hai thầy thông ngôn lái xe kéo chạy ngang, thấy hai đứa hòa với nhau thì thích ý lắm nên ngừng lại nghe thử. Chừng chúng nó vừa đàn xong, hai thầy khen và cho mỗi đứa một cắt bạc. Thằng Được mới làm quen với thằng nọ, trò chuyện với nhau lần lần rồi thằng Được mới hỏi tên, tuổi, nhà cửa. Thằng bé này nói ngọng nên rất khó nghe, nhưng thằng bé cũng ráng cắt nghĩa cách thổi kèn cho thằng Được. Nó là thằng Vĩ, được 16 tuổi, người ở gốc Bình Định. Khi nó vừa được 10 tuổi thì cha mẹ chết hết, chú nó đem về nhà nuôi. Gần nhà chú có một người đàn rất hay, thay nó ngọng nghịu thì thương nên ra công dạy dỗ nó học đàn. Chừng nó được 12 tuổi, chú nó mới viện cớ vào Sài Gòn làm mướn, chắc hết mấy đứa con của chú và nó vào Sài Gòn.
mấy đứa con này đứa nào cũng đều khôn lớn, mà không có chút lòng nào yêu thương nó, cứ xéo xách dọc đầu, rồi thỉnh thoảng lại bạt tai nó. Người chú mướn một căn phố lá ở trong cầu Rạch Bần, rồi dạy mấy đứa con làm nghề móc túi thiên hạ lấy tiền. Mỗi ngày nó phải đi với mấy đứa con của người chú ra chợ Bến Thành hoặc đến mấy nhà ga xe lửa rình móc túi thiên hạ. Thằng Bỉ có tính nhút nhát, nên bữa nào nó đi tay không về thì chú nó đánh khảo rồi bỏ đói nó. Có một bữa nọ ra đến nhà ga xe lửa Mỹ Tho, tình cờ thấy một cây đàn cò để dựng vách tường không ai coi chừng. Nó lén núm lấy cây đàn, mà cũng nhờ cây đàn ấy và cộng với việc nó biết thổi cây kèn lá, mỗi ngày nó cũng kiếm được đôi ba cách bạc đem về cho chú nó để khỏi bị đòn. Cách ba bữa trước thì lính đến vây nhà rồi bắt chú thím nó cùng mấy đứa con. Hôm nay nó cứ lưu linh hết nơi này đến nơi khác, cây đàn cò để trong nhà nó cũng không dám trở về lấy. Thằng Được nghe hết đầu đuôi thì trong lòng cảm động vô cùng. Nó kể hết chuyện của nó cho thằng Bỉ nghe, rồi hai đứa nằm chung trên cái băng mà ngủ. Trời hừng sáng, thằng Được giật mình thức dậy, thấy thằng Bỉ còn ngủ ngáy phò phò, bèn lấy tay lắc đầu nó và kêu nó dậy. Hai đứa đứng dậy, mỗi đứa xách một cây đàn, tay nắm tay nhau dắt xuống chợ. Đi đến nhà máy giấy xe lửa, đi rảo khắp Sài Gòn, hai đứa đàn ca để kiếm tiền. Mấy thầy mấy cô dành nhau mà rước, người thì cho ăn cơm, người thì cho ngủ đậu. Đêm nào hai đứa nó kiếm được ít nhất là một đồng bạc, những đêm thứ bảy lại kiếm tới hai ba đồng. Tiền kiếm được bao nhiêu thì thằng Bỉ giao hết cho thằng Được. Thấy tiền có dư, thằng Được mới đặt may cho mỗi đứa một cái áo bành tô màu vàng với một cái quần vải đen, và mua cho thằng Bỉ một cái nón trắng đặng đội cho giống cái nón của nó. Cuối qua đầu tháng chạp, thằng Được đã có hơn 40 đồng bạc. Nó mới nói với thằng Bỉ.
Bỉ ơi, mày có nghĩ là tụi mình sắp xếp rồi cái điền chuyến kiếm má tao, rồi kiếm luôn con Liên không?
Mày nghĩ nghĩ là ao hay hay á. Mày à, mình đi kiếm con Liên trước. Không rồi, dẫn nó về gặp má mày ở Mỹ lại.
Ừ, tao cũng định giống như mày vậy đó.
Nhưng mà vậy, mình bây giờ gần Tết rồi phải không? Bây giờ mình đi kiếm thêm một ít tiền nữa. Không rồi á, đợi đến gầm tháng chạp á, rồi tao với mày đi Mỹ lại luôn.
Đúng không, đúng không?
Thằng Được bằng lòng ở Sài Gòn thêm vài tuần nữa. Đúng ngày 10 tháng chạp, hai đứa nó mới dắt nhau đi xe lửa xuống Phú Lâm để thằng Được trả lại đồng bạc cho thầy xếp ga. Thằng Được nhân lúc này dắt thằng Bỉ ra thăm mộ thầy Đàn. Rạng sáng ngày 19, thằng Được và thằng Bỉ từ giả vợ chồng thầy xếp ga, hai đứa trở lên chợ lớn, qua ngã Cần Chuột rồi xuống cầu Nổi. Mấy tháng nay, hai đứa nhỏ kết làm anh em với nhau, thì thằng Bỉ luôn kính nhường thằng Được. Thằng Được muốn việc gì thì nó làm việc nấy. Đã vậy, nó thấy thằng Được nhỏ nhất nó lại thương, mọi việc cực nhọc nó dành làm hết. Còn thằng Được thì biết tính thằng Bỉ trung hậu thì thương vô cùng. Hai đứa hễ đi được một khúc xa xa, gặp bóng cây mát thì ngồi nghỉ chân. Đi dọc đường, thằng Được nhắc tới chuyện má nuôi nó với con Liên. Thằng Bỉ chăm chú nghe thì biết rằng thằng Được trìu mến má nó và con Liên lắm.
Mày á, tuy là mày không có cha mẹ, mà mày còn có người thương mày. Khổ cho cái thân của nào à, cha mẹ của nào á thì chết hết rồi. Bây giờ trên thế gian này không có ai hương tao hết nè. Hối hiệt á.
Thằng Được nghe lời than như vậy thì động lòng nên ứa nước mắt.
Còn tao đây làm chi mày?
Thằng Bỉ chê lại thì thấy cặp mắt thằng Được ướt rượt thì cũng động lòng. Hai đứa đi đến bóng cây mát để đồ rồi núp dưới bóng cây lặng thinh, không nói được một tiếng nào mà trong lòng của tụi nó gian díu với nhau không kể xiết.
Được. Mày nói là mày hương má nuôi mày với con Liên mày không?
Thương chứ sao không thương mày?
Tao biết, tao biết. Mày hao kỳ ngày mày về, mày hâm má mày với con Liên. Mà mày nghe tay hồng vậy?
Ờ, mày nói tao mới nhớ. Để mua ít đồ cho má tao. Mà thiệt nha,
ta không biết mua gì hết á.
Thì mẹ mua bánh nè, mua trái cây, quần áo. Trời đất ơi, tao cũng đâu có biết.
Ừ ha, mày biết không, hồi xưa á, má tao có nuôi con heo quắn. Trời, dễ thương lắm kìa. Mà buồn cái tía tao bán, bà già bà buồn bà khóc hoài, hết ngày này qua tới ngày kia.
Vậy thì còn không mau mua một con heo quắn về cho má.
Ê,
nhẹ nhẹ, mà không xong mày ơi.
Hồi đó tía tao á, bán con heo 28 đồng. Mà nếu mà mình mua một con heo giống vậy, hết tiền rồi làm sao?
Cái thằng Hùng, hết tiền thì đi kiếm tiền khác. Mày để dành tiền để làm gì? Tao đã nói là không muốn nói nhiều, mà mày cứ mắc là phải nói nhiều. Mà quá trời, mình còn đi dọc đường mình đơn ca kiếm tiền, mà mày sợ cái gì? Hả?
Thằng Được không nói nữa, hai đứa xách đồ đi tiếp. Đi gần tới chợ Cần Chuột thì trời đã đứng bóng. Hai đứa chắc nhau vào quán cơm, ăn xong chắc nhau đi theo vòng mấy nẻo đường xem chỗ này chỗ nọ cho biết Cần Chuột. Đồ cần Tết nên mấy tiệm buôn bán chân hàng hóa rực rỡ. Thành Được, thằng Bỉ, Hướng Chí đến tiệm khăn. Hai đứa bước vào lựa mua một cái khăn trắng cho má nó, rồi một cái khăn bông hường cho con Liên. Chẳng biết đường còn bao xa, hai đứa cứ thẫn thờ, khỏe thì đi, mệt thì nghỉ. Thằng Được hỏi thăm thì họ nói đi xuống Cần Đước còn xa lắm. Hai đứa mới tính với nhau đem đồ vô nhà việc làng gửi ở đó rồi xin ngủ đầu một đêm. Đêm đó thằng Bỉ cầm đàn cò, còn thằng Được thì ôm đàn kiềm, hòa với nhau nghe trầm ấm lắm. Cả khu chợ, người lớn kẻ nhỏ đều tụ lại rất đông trước nhà việc. Có hai vợ chồng thầy giáo thấy hai đứa nhỏ đàn rất tươi, ông bà trầm trồ khen rồi rước chúng nó về nhà đàn chơi, biểu chúng nó mang hết đồ đạc và ngủ ở nhà thầy. Rạng sáng ngày sau, thằng Được đang ngồi trước cửa bưng tô nước súc miệng, bỗng thấy trước căn phố có con heo ột ạch đi qua. Nó giống hệt như con heo quắn của ba thời nuôi hồi trước. Thằng Được kêu thằng Bỉ rồi đứng trầm trồ. Trong bụng thằng Được rất muốn mua con heo này để chắc về Mỹ Lợi cho má nó. Thằng Được mới tỏ chuyện cho thím cháu, nhờ thím cháu giúp dùm để nó mua được con heo. Thím cháu chạy hỏi và trả giá mua được con heo 30 đồng bạc chắc về cho thằng Được. Thằng Được đáp ý chạy ngay ra chợ mua một sợi dây dừa cột ngang nách con heo đành dễ dắt nó đi. Vợ chồng thầy giáo dọn cơm cho hai đứa ăn xong thì thằng Được và thằng Bỉ đã từ giả vợ chồng thầy giáo chắc con heo đi về thăm má nó. Mua được con heo này thì thằng Được Hướng Chí trong lòng vừa đi vừa cất giọng ca hát om sòm. Thằng Bỉ thấy vậy cũng vui nên tiếp mà ca.
Ai miễu chăn heo à khổ, nhận heo thương lắm ca.
Trời ơi Bỉ, kỳ này tao về tao thăm má tao tao vui thiệt á.
Thấy thằng Hỷ, tao lang hát vui quá nhờ mày làm tâm mất hứng nè mẹ.
xin lỗi.
Hai đứa dắt nhau đi, đến 5 giờ chiều hôm đó mới xuống tới Cần Đước. Thằng Được ghé thăm vợ chồng cô Ba Sự rồi cho cô hay việc thầy đàn đã qua đời. Phan Hảo Tâm và Ba Sự nghe hết lời của thằng Được thì thấy anh mình gặp hoạn nạn cho đến ngày chết mà cũng không được ấm tấm thân thì tức tưởi trong lòng nên khóc kể rất thảm thiết. Thằng Được giao hết đồ đạc của thầy đàn cho Ba Sự và chỉ xin cây đàn để nó làm dấu tích để nhớ đến thầy. Đến trưa nước lớn đầy, con người ở lối xóm kêu ke qua Mỹ Lợi thăm bà con. Thằng Được hỏi xin cho quá gian, nó với thằng Bỉ khi con heo xuống ke rồi từ giả vợ chồng Hảo Tâm ôm lấy cây đàn qua chồng sau ba người. Lối 5 giờ chiều, gió thổi hiu hiu, hai hàng dương trồng hai bên đường Mỹ Lợi vô Gò Công, nhánh thì oạt oại, dường như chúng muốn ngoắt khách qua đường để tỏ niềm tâm sự. Ai hữu tình, háo cảnh, đến lúc ấy cũng đều cảm cảnh mà hớn hở trong lòng. Thằng Được qua tới Mỹ Lợi,
Nó hỏi thăm thì mới biết tía nó đã bỏ vợ đi mất mấy năm nay. Trong lòng nó cũng mừng thầm, lật đật đi riết về xóm tre, đặng mẫu tử đoàn viên, mà nó cũng có cơ hội kể hết những lúc gian truân, những hồi thương nhớ. Nó chăm mắt ngó về xóm tre.
Bỉ ơi, mày ngó kìa, cái nhà đầu xóm, cái nhà mà ló cái nóc ra ngoài đó, nhà của má tao đó.
Hai đứa bước vô tới sân nhà, thằng Được hớn hở kêu la om sòm.
Má ơi, má ơi, con về.
Thằng Được dắt con heo vô trong, bụng lấy làm kỳ, không hiểu má nó đi đâu mà nhà cửa vắng tanh. Nó ngó quanh quất thì thấy cái chuồng vịt vẫn còn đó, cũng nghe tiếng vịt trong chuồng kêu lạc đạp như hồi nó còn ở nhà. Vô nhà, nó coi đồ đạc cũng như cũ, duy chỉ có thêm một cái cối giã gạo với một cái võng mà thôi. Nó ra sau bếp, bếp lửa đã tắt, nhưng than còn ngúng và còn nóng hổi. Nó trở ra thì thấy thằng Bỉ nằm toàn tan trên võng.
Mày ơi, chắc má tao đi chơi đâu rồi, chừng chút má tao về liền hả? Không có lâu đâu, mày nằm đó nghe không?
Thằng Được các con heo vô buồn để dưới giường rồi cột lại. Nó bước trở ra thì thấy má nó đã vô tới sân. Ba Thời vừa bước vô.
Ô, chết trời!
Má, con về nè, má mừng không? Mừng dữ không hả? Má có nhớ con không?
Ba Thời mừng quá, ôm con, vừa khóc vừa nói.
Con đi mấy năm nay, má nhớ con hết sức vậy đó. Mà má cũng lo sợ không biết con mạnh giỏi làm sao. Sao con không mượn người ta viết thơ rồi gửi về thăm má vậy con?
Con biết chữ giỏi lắm nha má. Má biết không, có nhiều khi con muốn viết thơ về thăm má đó, mà không biết làng mình tên là làng gì, nên con không có gửi được.
Làng mình là làng Bình Thanh Đông chứ làng gì?
Hai mẹ con líu ríu với nhau, rồi Ba Thời chê qua thằng Bỉ.
Được à, thằng em này ở đâu vậy con? Anh em bạn của con lắm á. Nó đi theo con, rày đây mai đó kiếm tiền vậy thôi hả? Rồi dịp này con về con chắc nó về thăm má.
Mấy năm nay con đi đâu? Má hỏi thăm hết bên Cần Đước, không ai biết con ở đâu.
Ủa, mà chắc con đói bụng rồi ha. Để má vô má nấu cơm cho tụi con ăn, rồi ăn xong rồi má con mình tâm sự.
Ba Thời vừa xây lưng đi vô bếp, dòm vô buồn, nghe tiếng heo kêu ột ột dưới giường, bà lấy làm giật mình la lớn.
Ý, con heo của ai vậy trời?
Thằng Được đứng ở ngoài, vỗ tay, cười ngất.
Má biết không, hồi trước á, tía bán con heo của mình. Má khóc lu bù hà. Kỳ này con kiếm được tiền rồi, con mua con heo giống y hệt luôn vậy đó. Má coi coi phải không, má thích không?
Phải rồi, con heo của má đây mà, con mua nó ở đâu vậy?
Ba Thời ôm con heo hun trơ hun trất rồi nói.
Thằng con của tôi thiệt là đáng mà.
Ba Thời lấy cám sứ cho heo ăn rồi chuẩn bị cơm nước. Thằng Được biểu thằng Bỉ phụ nấu cơm với Ba Thời. Nó chạy vô thăm nhà cậu hai mợ hai của nó. Quá nửa canh một, cơm nước xong, thằng Bỉ leo lên võng nằm ngủ một giấc ngáy pho pho. Thằng Được bước vô, lấy cái khăn nó mua ở Cần Chuột cho Ba Thời, rồi mẹ con nằm trên bộ ván, kể hết những hồi hoạn nạn, những lúc nhớ thương trong những năm ly biệt. Thấy thằng con mình sống thê thảm, bà động lòng thương nên nước mắt dầm dề. Ba Thời nằm to nhỏ mà kể hết chuyện nhà cho con nghe. Hôm tháng trước, Ba Thời tiếp được một bức thư của chồng gửi về, mượn thầy giáo coi chùm thì mới biết chồng mình hiện đang ở kinh Xà No và biểu chị ta bán nhà xuống dưới ở chung. Thằng Được đọc lại lá thư rồi nói với Ba Thời.
Sao, má có tính đi xuống dưới với ổng không?
Đi chi con?
À, mà thôi má ơi, má đừng đi. Bây giờ con lớn rồi, con biết làm kiếm tiền. Con đờn ca giỏi lắm mà nghe. Con kiếm tiền nuôi má dễ như chơi. Má đừng đi ha má ha.
Nè con.
Dạ.
Mấy năm nay á, có ai tới nhìn con không?
Dạ không có má.
Mà sao má hỏi con vậy? Bởi hôm trước có ông Hương Sư, ông đi bán lúa trên Bình Đông á.
ông ra Sài Gòn mua đồ thì gặp một ông thầy thông. Ông nói ông có biết người giàu có, hồi trước lạc mất đứa con trai và cậy ông tìm giùm. Thầy muốn tìm đến nhà xin chuộc lại. Má cũng đâu có biết chuyện gì, mà mấy năm nay má đâu có liên lạc với con, thành ra không biết làm sao mà cho con nghe.
Ủa, vậy ông hương sư đó có nói ông thầy thông đó tên gì không má?
Có, ông nói tên là thầy Lợi, ở đường Cầu Quan á.
Dạ, để con sắp xếp coi, rồi nếu tiện thì con lên Sài Gòn kiếm thử coi sao hả má ha.
Đêm ấy thằng được nằm thao thức hoài không ngủ. Nó suy đi nghĩ lại, bàn tới tính đuôi, không hiểu tại sao thân phận của nó lao đao như vậy. Nó tính thầm, để tìm được cha mẹ rồi thì rước mẹ nuôi về ở chung một nhà, rồi bắt luôn thằng Bỉ kiếm con Liên về ở chung một nhà cho vui. Qua ngày 28, thằng được đưa cho má nó 5 đồng bạc. Ba Thời đi chợ Gò Công mua dưa, cải, cam hồng, đủ thứ món ăn để thết đãi thằng Được và thằng Bỉ. Từ bữa thằng Được nghe nói cha mẹ nó về, nó vui đến sa mặt. Tối ngày nó giỡn trững, nhảy nhót, chứ không phải tệ chỉnh như hồi trước nữa. Thằng Bỉ thì lại buồn, có đêm thằng Được muốn hòa đàn chơi với nó, nói hết sức mà nó cũng không chịu. Đến tối mùng 3 Tết, thằng Được biểu thằng Bỉ gói quần áo với 2 cây đàn rồi chuẩn bị ngủ sớm để khuya thức dậy mà đi. Đêm đó Ba Thời cũng ngủ không được, Ba Thời thức dậy sớm dọn cơm cho 2 đứa nhỏ ăn. 2 đứa nhỏ ăn xong rồi từ giã ra đi. Thằng Bỉ thì ra bộ buồn lắm, nó ngồi đợi xe ở đầu cầu nổi mà không nói một chuyện gì cả.
Ê, nè,
làm gì buồn vậy mày?
Nhui sao được nhui mày?
Sao?
Tao làm anh em với mày á, là tao tưởng mày là con mồ côi giống như tao, nhạt nghèo như tao. Không có bao giờ mà tao nghĩ mày là con nhà giàu á. Nên tao buồn.
Cái thằng này nói chuyện kỳ không hả?
Nè, nếu tao giàu thì sao, mà tao nghèo thì sao? Mày nghĩ tao giàu rồi cái tao bỏ mày hay là sao đây?
Hai đứa nói chuyện tới đó thì xe hơi đã đến, nó lật đật xách đồ lên xe.